Luận Đại Trí Độ, quyển 23, phẩm thứ nhất, thập tưởng. 10 quán tưởng thuộc nhóm vô thường. Kinh: cũng được đầy đủ 10 pháp quán tưởng thuộc nhóm vô thường, là tưởng về vô thường, tưởng về khổ, tưởng về vô ngã, tưởng về nhàm chán và xa lìa các thức ăn uống, tưởng về thế gian chẳng có gì vui thú, tưởng về cảnh chết, tưởng về các tội lỗi quá sâu dày, tưởng về xuất ly ba cõi, tưởng về đoạn trừ ba độc, tưởng về tận diệt năm ấm. Luận: đây là 10 pháp quán tưởng liên tiếp. 1. Tưởng về vô thường, vô thường tưởng. Tưởng về thế giới cũng như chúng sanh đều vô thường, biến đổi, không bền. 2. Tưởng về khổ, khổ tưởng. Tưởng về hết thảy các pháp hữu vi đều là nhân duyên sanh khổ. 3. Tưởng về vô ngã, vô ngã tưởng. Tưởng về hết thảy các pháp hữu vi đều là hư vọng, chẳng thật có, chẳng có tự tánh, nên đều là vô ngã. 4. Tưởng về nhàm chán và xa lìa các thức ăn uống, yểm ly thực tưởng. Tưởng về hết thảy các thức ăn và thức uống đều là bất tịnh, do vậy mà chẳng nên chấp đắm, trái lại phải sinh tâm nhàm chán, xa lìa. 5. Tưởng về thế gian chẳng gì vui thú, nhất thiết thế gian bất khả lạc tưởng. Tưởng mọi sự, mọi việc ở thế gian này chẳng có gì vui thú cả. 6. Tưởng về cảnh chết, tử tưởng. Như đã trình bày ở phần chính quán tưởng về thay chết trước đây. 7. Tưởng về các tội lỗi sâu dày, đa quá tội tưởng. Tưởng về chúng sanh từ vô thủy đến nay đã tạo ra vô lượng tội, khiến phải trôi lăn trong dòng sanh tử. 8. Tưởng về xuất ly, xuất ly tưởng. Do nhàm chán cảnh thế gian, tưởng xuất ly ba cõi, thoát ra khỏi dòng sanh tử. 9. Tưởng về đoạn trừ. Tưởng về đoạn trừ sạch ba độc tham sân si, giết sạch các lậu. 10. Tưởng về tận diệt, tận tưởng. Tưởng về tận diệt năm ấm, khiến thân năm ấm chẳng còn nối tiếp được nữa. Hỏi: vì sao có lúc gọi trí, có lúc gọi niệm, có lúc gọi tưởng? Đáp: lúc ban đầu phải dùng trí để chọn lựa thiền pháp thích hợp, kế đó phải niệm để chuyển tướng chuyển tâm, sau cùng khi đã chuyển tâm rồi thì gọi là tưởng. Đây là giai đoạn quyết định, chẳng còn nghi ngờ gì nữa cả. Hỏi: đáp: dùng trí quán tưởng hết thảy các pháp hữu vi đều là vô thường, đều là do duyên hòa hợp sanh. Khi sanh chẳng từ đâu đến, khi diệt chẳng đi về đâu. Tưởng về vô thường có hai thứ: tưởng chúng sanh vô thường, tưởng thế gian vô thường. Như bài kệ sau đây: chúng sanh cùng thế gian, hết thảy đều vô thường. Núi cao cùng rừng rậm, rồi cũng sẽ tán hoại. Sông sâu cùng biển lớn, rồi cũng sẽ cạn khô. Đến trú xứ chư thiên, đến thời cũng tự diệt. Vậy ở thế gian này chẳng có gì vĩnh cửu, duy chỉ có Như Lai. Pháp thân thường bất động, đến đi đều vô ngại, thường tự tại an nhiên. Trí huệ lực vô thượng, quang minh chiếu sáng ngời, soi suốt cả mười phương, độ vô lượng chúng sanh. Hoài đức chẳng thể lượng, vang danh khắp các cõi. Hỏi: vì sao Bồ Tát cũng tu tưởng về vô thường? Đáp: do chúng sanh điên đảo chấp thường mà phải chịu biết bao khổ não, nên Bồ Tát phải dùng tưởng về vô thường để giáo hóa chúng sanh, chỉ rõ cho họ biết hết thảy các pháp hữu vi đều là vô thường, đều là khổ. Phật dạy: trong bốn thánh đế thì khổ đế dẫn đầu. Bởi vậy Bồ Tát phải tu tưởng về vô thường để giáo hóa chúng sanh. chỉ cho họ con đường thoát khổ. Hỏi: có người thấy được vô thường, chẳng sanh nhàm chán, mà trái lại còn cố bám víu lấy các lạc thú ở trên cuộc đời này. Trong kinh có chép mẫu chuyện: có một bà hoàng hậu ở một nước nọ chết sớm, khiến vị vua sanh ưu sầu buồn khổ. Quần thần khuyên giải rằng: đại vương chớ buồn khổ nữa, hoàng hậu trước khi sinh ra đời đã là không, nay ngài chết đi cũng trở về không vậy, chẳng ai có thể thoát được cảnh chết cả. Nhà vua đáp: ta cũng biết như vậy, nhưng ta chỉ lo thời gian trôi qua nhanh quá, rồi đây tuổi trẻ cũng sẽ từ từ bỏ ta. Như vậy là có người biết vô thường lại càng sanh thêm nhiều kiết sử nữa. Vì sao nói biết được vô thường sẽ sanh nhàm chán, biết được vô thường sẽ trừ được các kiết sử? Đáp: biết rõ lý vô thường chưa đủ, Phật dạy muốn thể nhập lý vô thường phải tu tưởng về vô thường. Hỏi: thế nào gọi là tu tưởng về vô thường? Đáp: tu tưởng về vô thường là tu quán các pháp hữu vi đều niệm niệm sanh diệt, như gió thổi bụi trần, như nước tuôn xuống dốc. Lại quán các pháp hữu vi đều là như huyễn, như hóa, chẳng bao lâu sẽ tán hoại. Quán được như vậy là vào được cửa không, là được vô sở đắc. Hỏi: thế nào gọi là vô sở đắc? Đáp: nếu biết rõ ở nơi mỗi niệm các tướng sanh trú dị diệt đều là bất khả đắc, đều là vô thường, thì chẳng thấy có gì đắc cả, nên được vô sở đắc vậy. Hỏi: vì sao nói khổ là vô thường? Đáp: như trước đây đã nói, vì muốn phá chấp thường nên Phật thuyết về vô thường. Lại nữa, vì các hàng ngoại đạo điên đảo chấp các tà kiến, chẳng rõ các duyên khởi sanh pháp, nên Phật thuyết khổ đế để hiển bày lý vô thường, nhằm đem họ về chánh tướng, dẫn họ vào đường giải thoát. Phật dạy: người chỉ có danh chẳng phải thật có, khi chết rồi thì danh cũng diệt theo. Có hai pháp quán tưởng về vô thường, đó là quán tưởng thân sanh diệt là tướng vô thường, quán tưởng niệm niệm sanh diệt ở nơi thân là tướng vô thường. Người y vào giới thì chấp giới là hơn hết, người y vào huệ thì chấp đa văn là hơn hết, người y vào thiền định thì chấp thiền định là hơn hết. Lại có người chấp 12 hạnh đầu đà là hơn hết. Tất cả những người này đều chấp việc của mình là hơn hết, mà chẳng mong cầu niết bàn. Bởi vậy nên Phật dạy, tất cả các công đức ấy đều dẫn đến niết bàn cả. Thế nhưng hành giả phải thường quán tất cả các pháp tu cũng đều là vô thường mới đến được niết bàn. Vì sao? Vì ở nơi hết thảy các pháp chẳng trú chấp mới là tu quán tưởng về vô thường vậy. Tu quán tưởng về vô thường khiến đoạn được dục ái, sắc ái, vô sắc ái, trào cử, kiêu mạn, vô minh. Bởi vậy nên Bồ Tát phải học hết thảy các pháp vô thường, dù hữu lậu, dù vô lậu, để giáo hóa chúng sanh. Vì sao? Vì Bồ Tát phát đại tâm giáo hóa hết thảy chúng sanh, nên phải học hết thảy các pháp vậy. Hỏi: các pháp hữu vi là vô thường, dẫn đến sanh các khổ, các bậc hiền thánh cũng hành các pháp hữu vi, cũng thọ khổ chăng? Đáp: phàm phu chấp pháp nên mới sanh khổ, chứ Bồ Tát và chư vị thánh hiền chẳng có chấp pháp nên chẳng có sanh khổ. Hỏi: các bậc thánh hiền cũng có các bệnh, như vậy có thọ khổ không? Đáp: khổ có hai thứ, đó là thân khổ, tâm khổ. Các bậc thánh hiền có đầy đủ trí huệ nên chẳng có thọ khổ ở tâm. Thế nhưng đã thọ thân bốn đại, có già bệnh, có đói khát, có nóng lạnh, là các ngài cũng có thọ khổ ở thân. Dù có thọ khổ ở thân, nhưng các ngài biết rõ đó chỉ là duyên nghiệp nên chẳng cho là khổ. Hỏi: khổ thọ nhiếp về tâm và tâm sở pháp, vì sao nói các bậc thánh hiền chỉ có thân khổ mà thôi? Đáp: phàm phu khi thọ khổ thì tâm liền dấy sanh các phiền não, đây là do vô minh dẫn đạo. Nên khi phàm phu thọ khổ ở nơi thân, thì tâm sanh ra đủ thứ khổ: tham khổ, sân khổ, si khổ, vân vân. Ví như phàm phu đánh mất một vật gì ưa thích thì liền sanh khổ não, bức bách, đau xót như bị tên đâm, dao cắt vậy. Trái lại, các bậc thánh hiền chẳng có ưu sầu, khổ não trước cảnh mất mát chia ly. Dẫn đến khi thân thọ các khổ nóng, lạnh, đói khát, bệnh hoạn cũng chẳng cho là khổ, vì các ngài biết rõ hết thảy các pháp hữu vi đều là vô thường. Lại cũng tự biết rõ đã có thân là có khổ. Đối với các bậc thánh hiền thì thân khổ chỉ là dư tàn của tâm khổ, vì vô lậu tâm chẳng chấp hữu lậu pháp vậy. Hỏi: nếu nói vô thường là khổ thì đạo cũng là khổ, như vậy vì sao lại dùng đạo để diệt khổ? Đáp: năm ấm là vô thường, chấp năm ấm là thọ khổ. Đạo là chân lý, là con đường đưa đến diệt khổ, không thể nói đạo là khổ được. Các bậc thánh hiền biết rõ vô thường là khổ nên không chấp năm ấm thân, lại biết rõ vô ngã là như hư không, biết rõ vạn pháp đều do duyên hòa hợp sanh, nên khi vô thường đến, các ngài cũng chẳng thấy có gì là khổ cả. Vì như có vị A-la-hán khi được đạo đã nói lên bài kệ rằng: ta chẳng tham sự sống, lại cũng chẳng muốn chết, nhất tâm cầu trí huệ, thời đến ta sẽ đi. Lại nữa, như khi Phật nhập Niết Bàn, ngài A-nan vì chưa ly dục nên khóc lóc thảm thiết. Các bậc A-na-hàm đã ly dục đều kinh ngạc, còn các bậc A-la-hán thì tâm chẳng có biến động. Tuy theo Phật được đại lợi ích, tuy rất tin kính Phật, mà chư vị A-la-hán trước cảnh chia ly vẫn chẳng sanh khổ. Cho nên biết, người đã được đạo rồi, đã thấu rõ lý vô thường rồi thì chẳng còn thấy khổ nữa. Phàm phu do còn chấp thân năm ấm, do còn ái trước bà con thân thích, nên khi thấy vô thường đến với mình hay đến với người thân của mình thì liền sanh khổ. Lại nữa, đã thọ thân là có thọ khổ. Chỉ có người si mê, ám trí, chẳng rõ lý vô thường, mới chạy theo dục lạc, cố tìm niềm vui trong cảnh khổ vậy. Như bài kệ sau đây: cởi xe đã thấm mệt, mong cầu được nghỉ ngơi. Đứng lâu chân cũng mỏi, mong cầu được ngồi yên. Ngồi lâu rồi cũng chán, muốn được nằm thẳng lưng. Nằm lâu lại buồn phiền, trước sau do sợ khổ. Nhìn ngó thở ra vào, ngưỡng lên cùng cúi xuống, nằm ngồi cùng đi đứng, chẳng gì là chẳng khổ. Hỏi: thân năm ấm cùng hết thảy các pháp hữu vi đều là khổ, vì sao Phật dạy khổ đế là thật khổ? Đáp: khổ do thân năm ấm gây nên là khổ của phàm phu, do nhân duyên điên đảo là sanh già bệnh chết, bức bách mà sanh khổ. Phật dạy thọ lạc trong Phật pháp cũng chưa hẳn là thật lạc. Vì sao? Vì chỗ sanh các thọ cũng là vô định. Giả lại, nếu lạc là thật có thì chẳng có đời tâm sanh. Do vì lạc là chẳng thật có nên hết lạc là liền có khổ. Phàm phu điên đảo chạy theo các dục lạc thế gian, khiến ở đời này cũng như ở đời sau phải chịu vô lượng khổ đau. Bởi vậy nên nói lạc là nhân sanh khổ. Ví như có nhiều dòng suối, tuy đã bị nhiễm chất độc mà nước vẫn còn trong suốt, khiến những người uống nhầm phải rước họa vào thân. Ngay ở bên trong các lạc thú đã có tiềm ẩn mầm mống khổ mà chúng sanh chẳng có hay biết, nên cứ phải trầm luân mãi trong bể khổ sanh tử luân hồi. Như bài kệ sau đây: tận hưởng hết phước trời, lại đọa vào địa ngục, ở nơi chốn thuần khổ, nhớ lại cảnh trời xưa. Nào cung điện nguy nga, bao thiên nữ yêu kiều, nào nước huyết trăng thanh, vườn rừng đầy quang lạc. Nay giam mình quả ngục, giữa đám lửa thiêu thân, như rừng tre bốc cháy, khổ đau sao kệ xiết, tiết cảnh vui cõi trời, tự than thân trách Phật cũng chẳng có ích gì, vô thường là như vậy. Hỏi: vì sao quán tưởng vô thường mà thấy được khổ và vô ngã? Đáp: do chúng sanh chấp thân năm ấm làm ngã mà phải thọ khổ, nên biết rằng thân này chẳng có tự tại, đến khi mạng chung thân này sẽ bị hủy hoại, bởi vậy nên là vô ngã. Phàm phu chấp ngã nên thọ thân khổ. Các bậc thánh hiền thường tự tại nên chẳng chấp ngã, do chẳng chấp ngã nên các ngài chẳng có thọ khổ vậy. Như bài kệ sau đây: hạng người không trí tuệ, do chẳng rõ vô thường, chấp sắc thân làm ngã, có thật và kiên cố, thân này chẳng tự tại, do các duyên hợp sanh. Khi vô thường đã đến, toàn thân đều hủy hoại, thân này chẳng ai thọ, tức là thân vô chủ. Sở dĩ làm các việc, duyên khởi do sáu căn, xúc chạm với sáu trần, dẫn sanh có sáu thức. Do có xúc tác duyên, khởi sanh ra các pháp, dẫn đến thọ các nghiệp. Tợ lửa trong bầu trời, hòa hợp vật dẫn lửa, sanh ra có pháp lửa. Căn trần thức hòa hợp, tác thành các nghiệp lực, tương trợ và tương tục, như mầm giống thành cây. Tướng ngã bất khả đắc, hư vọng chẳng có thật. Chúng sanh điên đảo chấp, mỗi pháp đều có tướng, như tướng lửa, tướng khói, riêng biệt sai khác nhau. Do tư duy trù lượng phân biệt có các pháp, thảy đều là sản phẩm của tâm và tâm sở. Ngã tâm chẳng có tướng nên là vô ngã tướng. Hỏi: có hơi thở ra vào là có ngã tướng, có tâm niệm vui buồn thương ghét là có ngã tướng. Do có ngã khơi động mới có sanh ra ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Nếu nói chẳng có ngã thì chỉ như trâu chẳng có người cởi. Như vậy làm sao chế ngự được tâm, làm sao khiến tâm đừng phóng dật buông lung? Lại nữa, nếu nói vô ngã thì chỉ như đất, như gỗ. Như vậy thì loài hữu tình có khác gì với loài vô tình đâu? Đáp: đây là do thức. Có thức mới có hơi thở ra vào, có thọ mạng, có hay biết. Nếu thức lìa thân rồi thì thân cũng chỉ như đất, như gỗ. Lại nữa, nếu chấp thức là thân ngã và chấp thân ngã là thường còn thì thân này chẳng biến hoại. Sự thật chẳng phải như vậy. Nên biết hơi thở ra vào thuộc về sắc pháp, còn thức tướng là do gió tâm động mà có, chẳng phải là ngã tướng vậy. Hỏi: khi nhập vào vô tâm định, khi ngủ mê mà không mộng, vẫn có hơi thở ra vào mà người trong cuộc chẳng có hay biết gì cả. Như vậy, ở các trường hợp này có thức hay không có thức? Đáp: ở trong các trường hợp này thức vẫn có. Lúc bấy giờ sáu thức chỉ ngưng hoạt động và sẽ trở lại hoạt động như cũ khi xuất định hay khi tỉnh dậy. Vậy nên phân biệt vui buồn thương ghét là thức tướng, chẳng phải là ngã tướng vậy. Như bài kệ sau đây: nếu ngã là thường còn thì chẳng có đời sau, cũng chẳng có pháp sanh, chẳng có pháp giải thoát. Nếu ai thấu rõ được vô tướng và vô tác thì rõ biết tội phước, chẳng có người tạo tác, chẳng có người thọ lãnh. Xả ngã và ngã sở liền được thoát các khổ, chứng đắc quả niết bàn. Nếu ngã là thực có, chẳng ai thể xả được. Ngã cũng là vô thường, thân diệt ngã diệt theo. Ví như bờ đê dở, nước tuôn hết ra ngoài, khi chẳng còn chấp ngã, tội phước thảy đều tiêu. Bởi nhân duyên vậy nên người tu phải quán tưởng về vô ngã. Khi đã được vô ngã rồi thì sẽ chẳng còn các triền phược nữa. Hỏi: vô thường, khổ và vô ngã là một pháp hay là ba pháp riêng lẻ? Đáp: chỉ là một pháp thôi. Thế nhưng vì chúng sanh còn ở nơi hữu lậu pháp nên phải phân biệt nói ba pháp riêng lẻ, đó là quán tưởng về vô thường, quán tưởng về khổ, quán tưởng về vô ngã. Phật khai thị năm ấm là khổ phải xa lìa, nên khi biết rõ năm ấm là không thì liền được thoát khổ. Phàm phu do năm căn xúc năm trần khởi sanh năm thức, rồi năm thức ngoài cùng ý thức tư duy trù lượng phân biệt các trần cảnh mới sanh ra có ngã tâm, dẫn đến mới phải thọ vô lượng khổ đau. Phật thuyết vô thường nhằm dạy chúng sanh đoạn các chấp về thường kiến, thuyết vô ngã nhằm dạy chúng sanh đoạn các chấp về ngã kiến, thuyết khổ nhằm khai thị cho chúng sanh niết bàn an lạc. Hỏi: thế nào là quán tưởng về nhàm chán và xa lìa các thức ăn uống? Đáp: là quán tưởng thức ăn, dù thơm ngon đến đâu, mỗi khi đã qua cửa miệng, đã vào bụng rồi thì cũng đều trở thành bất tịnh. Lại quán tưởng thức ăn nguyên thuộc về bốn đại bên ngoài, khi ăn vào biến thành chất dinh dưỡng để nuôi lớn thân, làm tăng trưởng bốn đại bên trong. Rồi các chất cặn bã thải ra lại trở về với bốn đại bên ngoài. Quán như vậy sẽ chẳng còn thấy sự khác biệt giữa bốn đại bên trong và bốn đại bên ngoài nữa, khiến chẳng còn thấy có thật ngã và thật ngã sở nữa. Lại quán tưởng bát cơm ta ăn do công lao của bao nhiêu người khác, nào là cày bừa, nào là gieo cấy, nào là bón phân tưới nước, nào là gặt hái xay xác, vân vân. Quán như vậy sẽ thấy bát cơm ta ăn chẳng phải là của riêng ta vậy. Hết thảy các thức ăn, thức uống đều như vậy cả, nên ta chớ nên sanh tâm tham đắm. Người tu hành tự suy nghĩ: nếu ta tham ăn, tham uống thì ta sẽ đọa vào địa ngục, nuốt hòn sắt nóng. Khi ở địa ngục ra, lại phải làm thân trâu ngựa để đền nợ cũ, hoặc làm heo, làm chó, ăn các đồ dơ bẩn. Người xuất gia thường quán như vậy nên sanh tâm nhàm chán các thức ăn uống. Đã nhàm chán các thức ăn uống thì cũng sẽ nhàm chán các dục lạc, dẫn đến nhàm chán luôn cả năm ấm. Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây: có một ông Bà La Môn tu pháp môn tinh khiết, duyên những thứ bất tịnh trong nước. Ông nghĩ nếu ăn đồ khô thì tránh được các thứ bất tịnh. Lúc bấy giờ có một bà lão bán một thứ bánh khô rất thơm ngon. Ông Bà La Môn ăn vào liền sanh tâm hoan hỷ. Một thời gian sau, bánh của bà lão chẳng còn mùi vị thơm ngon như trước nữa. Ông Bà La Môn hỏi bà lão: vì sao nay bánh của bà chẳng còn có mùi vị thơm ngon như trước nữa? Bà lão đáp: bà chủ của tôi có một mục nhọt, mỗi ngày phải lấy bột trộn với sữa cam thảo đắp lên mới được êm dịu, khỏi nhức nhối. Tôi đã lấy thứ bột ấy để làm bánh nên được hương vị thơm ngon đến như vậy. Nay mục nhọt của bà chủ tôi đã lành hẳn, tôi chẳng còn thứ bột ấy để làm bánh nữa. Nghe xong, ông Bà La Môn đập đầu đấm ngực cố nôn òe, nhưng cũng chẳng sao nôn mửa ra được. Ông buồn rầu vì đã có người phá pháp môn tinh khiết của ông, bèn từ giả bà lão quay trở về nước. Người tu hành cũng như vậy, khi ăn một thức ăn ngon vào miệng phải nên quán thức ăn ấy vốn từ nơi bất tịnh ra. Nay nếu tham ăn thì về sau sẽ phải thọ khổ báo, do vậy mà lìa được thực dục, chẳng còn ham đắm vị ngon nữa. Lìa được dục này rồi thì bốn dục kia là tài, sắc, danh và thùy cũng dần dần được xả bỏ. Khi đã xa lìa được năm dục thì sẽ xả bỏ được năm hạ phần kiết sử. Năm dục là năm sự ham muốn, gồm tài dục, ham muốn tiền tài; sắc dục, ham muốn sắc đẹp; danh dục, ham muốn danh vọng; thực dục, ham muốn ăn ngon; thùy dục, ham muốn ngủ nghỉ. Cũng có thuyết nói đó là sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục và xúc dục. Hỏi: tu bốn tưởng về vô thường, về khổ, về vô ngã, về nhàm chán, và xa lìa các thức ăn uống có được tương ưng với vô lậu trí không? Đáp: tu bốn pháp quán tưởng ấy chỉ mới vào được kiến đạo, sau đó phải tu thêm bốn pháp quán tưởng nữa là: quán tưởng thế gian chẳng có gì vui thú, quán tưởng về cảnh chết, quán tưởng về các tội lỗi quá sâu dày, quán tưởng về xuất ly ba cõi. Tu như vậy mới vào được tu đạo tương ưng với vô lậu trí. Ban đầu hành giả tu quán thân niệm xứ, quán thân bất tịnh để nhàm chán thân này, kế đó lại tu quán về tám thứ khổ là khổ về sanh, sanh khổ, khổ về già, lão khổ, khổ về bệnh, bệnh khổ, khổ về chết, tử khổ, khổ về xa lìa người thân, ái biệt ly khổ, khổ về phải gần kẻ quán ghét, quán tắng hồi khổ, khổ về mong cầu chẳng được như ý, cầu bất đắc khổ, khổ về năm ấm chẳng được điều hòa, ngũ ấm xí thành khổ. Lại phải tu quán ba độc tham sân si là cội gốc của muôn vàn tội lỗi. Tu quán như vậy rồi, hành giả sẽ thấy được thế gian này chẳng có gì vui thú, để rồi khởi sanh nhàm chán thế gian. Như bài kệ sau đây: nơi khí hậu khắc nghiệt, nơi hẻo lánh xa xôi, nơi thường xảy binh đao, nơi triền miên bệnh tật, nơi thường xuyên đói khát, nơi chẳng ai tu phước, đâu đâu cũng đều khổ, chẳng nơi nào an vui. Sau đó hành giả lại quán thân này vô thường, sớm muộn gì rồi cũng sẽ chết. Hành giả lại quán chúng sanh từ vô thị đến nay đã tạo nên bao nhiêu tội lỗi, khiến phải trầm luân mãi trong bể khổ sanh tử luân hồi qua lại trong ba cõi. Rồi hành giả nhàm chán thế gian, nhàm chán sanh tử, quán tưởng xuất ly ra khỏi ba cõi. Hỏi: tu quán tưởng về xuất ly ba cõi là đủ rồi, vì sao còn phải tu thêm các quán tưởng về đoạn trừ ba độc và về tận diệt năm ấm làm gì nữa? Đáp: với pháp quán tưởng về xuất ly ba cõi, hành giả đã có thể bước vào vô lậu đạo. Tuy nhiên, hành giả còn phải tu quán tưởng về đoạn trừ ba độc để được sạch hết các lậu, rồi lại còn phải tu quán tưởng về tận diệt năm ấm, khiến năm ấm thân chẳng còn nối tiếp được nữa mới thực sự vào dòng thánh. Tu quán tưởng về đoạn trừ ba độc vẫn vào hữu dư niết bàn, tu quán tưởng về tận diệt năm ấm vẫn vào vô dư niết bàn. Như vậy, ba pháp tu quán tưởng về xuất ly ba cõi, về đoạn trừ ba độc và về tận diệt năm ấm là những pháp phương tiện dẫn vào địa vị thập địa Bồ Tát và vào vô dư niết bàn.